là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc đổi mới các hoạt động ngoại khóa trong trường học. Tiếp đó là ghi nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tích cực sản xuất các thực phẩm sạch để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và đón xuân Quý Mão 2023. Ngày 27 tháng 1, tức ngày mùng 6 Tết Quý Mão, tại khu vực đèo Zin, thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh và huyện Văn Chấn. Phát biểu hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023, lãnh đạo huyện Văn Chấn nhấn mạnh, huyện tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng để nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, gắn với phát triển kinh tế xanh bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan ngày càng tươi đẹp hơn. Ngay sau lễ hưởng ứng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh và cán bộ công chức viên chức nhân dân huyện Văn Chấn đã tham gia trồng 3,5 hectare cây keo tại khu vực đèo Zin, thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Xuân Canh Tí năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về. Năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã trồng gần 16.000 hectare rừng, đạt trên 102% kế hoạch giao và trồng 5,77 triệu cây xanh phân tán. Tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 63%, đứng thứ 6 toàn quốc về độ che phủ rừng. Riêng đối với huyện Văn Chấn, trong những năm qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân, diện tích rừng trồng hàng năm của huyện đạt trên 3.100 ha, vượt kế hoạch được giao. Độ che phủ rừng của huyện đạt 58,6%, là huyện đứng thứ 4 trên 9 huyện thị thành phố trong tỉnh về độ che phủ rừng. Phong trào trồng cây trồng rừng có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo môi trường sống xanh, sạch đẹp, góp phần thực hiện chủ trương không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.500 ha rừng, trong đó riêng vụ xuân phấn đấu trồng trên 10.000 ha, đảm bảo trên 80% diện tích, đưa tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt 63%.
Thưa quý vị và các bạn, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn vừa tổ chức lễ hội Đình Bằng Là Xuân Quý Mão 2023, ghi nhận của phóng viên chương trình. Đình Bằng Là có tên gọi là Đình Cả, Đình Tổng, được tôn dựng từ thế kỷ 18. Đình thờ thần Hoàng Làng Cao Sơn Đại Vương, Đệ Tam, đã có công khai chiêu mộ dân chúng, khai phá rừng, tạo lập bản mường và thờ Đức Chúa Núi Nả. Những năm 1930-1945, đình vừa là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, vừa xây dựng vùng đệm cho chiến khu Vần, chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 tại Yên Bái. Tại nơi đây đã từng diễn ra 3 cuộc họp bí mật triển khai lệnh toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành lập chi bộ đảng lãnh đạo đội du kích và lực lượng vũ trang chống thực dân Pháp, giành những chiến công tại đèo Zin, Lũng Bũm. Đình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2010. Theo một số tài liệu, Đình Bằng là nơi diễn ra các lễ hội lớn hàng năm vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng âm lịch và ngày 15-16 tháng 7 âm lịch. Sau hàng chục năm, do điều kiện kinh tế xã hội, lễ hội Xuân Quý Mão 2023, Đình Bằng Là đã được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, lễ rước thần Hoàng Làng Phạm Đình Yên và bà chúa Lê Thị Dong từ nhà thổ, đạo, gia đình để thực hành các nghi lễ như đón khách âm, tế chay, múa xòe thờ, tế mặn, tế bát âm và tế hoàn cung, diễn ra trong không khí tưng bừng phấn khởi của người dân trong vùng và du khách gần xa. Năm nay, cùng với các nghi lễ truyền thống, các hoạt động văn nghệ, thể thao đã diễn ra trong giữa các thôn của xã Đại Lịch, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, hướng tới một năm giành nhiều thắng lợi ngay trong những ngày đầu xuân năm mới.
Xã Phúc An, huyện Yên Bình cũng vừa khai mạc lễ hội Đình Ba Tráng. Đình Ba Trãng, xã Phúc An được xây dựng vào khoảng năm 1890-1900, thờ Thành Hoàng, người có công đưa dân Cao Lan đến lập làng Ba Trãng. Ngoài ra, trong đình còn thờ công chúa Quỳnh Hoa, Quế Hoa là những thánh mẫu đã có công khai phá, dựng xây bản làng, phổ biến kinh nghiệm làm nông nghiệp cho bà con trong vùng. Năm 2016, đình Ba Trãng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm vào ngày mùng 5 tháng Giêng, nhân dân trong vùng lại tổ chức lễ hội tri ân Thành Hoàng và các vị tiền nhân để cầu mong một năm mới, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống an lành. Ngoài ra, vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch và rằm tháng 8 âm lịch hàng năm, đình làng Ba Trãng còn mở lễ hội gieo trồng ngũ cốc, vạn vật và lễ cúng thần nông, tạ mùa. Lễ hội đình Ba Trãng, xã Phúc An có hai phần là phần lễ và phần hội. Tại phần lễ, dân làng dâng lên Thành Hoàng làng những sản vật địa phương, cầu mong mọi điều tốt lành, may mắn, sức khỏe, bình an. Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền, liên hoan văn nghệ, thi giã bánh dày. Lễ hội đình Ba Trãng không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Cao Lan, xã Phúc An, mà thông qua đó còn giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào, tôn vinh giá trị tinh hoa dân tộc của cha ông. Đồng thời, đây còn là dịp để Phúc An quảng bá với du khách gần xa về tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương.
Vào lúc 10 giờ 22 phút ngày 26 tháng 1, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Âu Cơ thành phố Yên Bái phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 99A547XX vi phạm vượt quá tốc độ. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, song người điều khiển phương tiện đã không chấp hành và bỏ chạy theo hướng từ thành phố Yên Bái đi huyện Trần Yên. Tổ công tác đã sử dụng phương tiện nghiệp vụ bám theo chiếc xe vi phạm. Trong quá trình bỏ chạy, lái xe vi phạm đã chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tổ công tác đã sử dụng đèn có ưu tiên, phát loa yêu cầu lái xe vi phạm dừng phương tiện, song lái xe vẫn cố tình bỏ chạy với tốc độ cao. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe vi phạm đã đâm va vào một phương tiện khác, song vẫn không dừng lại và di chuyển nhanh về phía huyện Trần Yên. Đến 11 giờ 30 phút, tổ công tác phối hợp với công an huyện Trần Yên phát hiện chiếc xe vi phạm tại nhà chị Vương Thị Hát, thôn 4, xã Hòa Cuông, huyện Trần Yên. Trong quá trình làm việc, người điều khiển phương tiện là anh La Quang Tê, sinh năm 1983 tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã thừa nhận hành vi vi phạm. Trong quá trình kiểm tra, không phát hiện lái xe Tê vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về lỗi vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cũng như thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh. Hoạt động ngoại khóa ngày càng được tổ chức đa dạng với nhiều chủ đề khác nhau, đã giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng sống để phát triển toàn diện hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Buổi ngoại khóa tìm hiểu về phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích được tổ chức tại trường Trung học phổ thông bán trú tiểu học Nậm Búng, huyện Văn Chấn với hơn 400 học sinh tham gia. Đây là một trong những trường đóng trên địa bàn khó khăn của huyện Văn Chấn với hơn 80% học sinh là người dân tộc thiểu số. Do tình hình kinh tế và dân trí còn thấp, việc nhận biết cũng như xử lý các vấn đề về tai nạn thương tích, phòng chống thiên tai dịch bệnh của người dân, đặc biệt là các em học sinh còn nhiều hạn chế. Nên việc nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích cho đội ngũ giáo viên học sinh là rất cần thiết. Chính vì vậy, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức hoạt động ngoại khóa phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích bằng hình thức sân khấu hóa. Tại đây, các em học sinh được tìm hiểu về những nguy cơ của dịch bệnh, nhận biết các yếu tố nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn thương tích, tham gia thực hành sơ cấp cứu ban đầu để sẵn sàng xử lý khi có các tình huống không may xảy ra. Đây là những kiến thức rất quan trọng trong cuộc sống đối với lứa tuổi học sinh, đặc biệt là với những học sinh tại vùng sâu vùng xa, nơi các điều kiện về y tế còn khó khăn và có nhiều mối nguy cơ xảy ra dịch bệnh, tai nạn thương tích. Thầy giáo Nguyễn Văn Du, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Búng nói.
Với đơn vị trường tôi thì công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là công tác truyền thông thì hết sức quan trọng. Bởi vì là nhà trường thì cũng là cái môi trường mà để thường xuyên là những cái dịch bệnh sẽ xảy ra nếu như chúng ta không kiểm soát tốt. Thì với vai trò là lãnh đạo của nhà trường thì chúng tôi đã phối hợp với tất cả các ban ngành đoàn thể của xã, phụ huynh, đặc biệt là chúng tôi có cái đội ngũ giáo viên tuyên truyền cho học sinh các cái buổi sinh hoạt dưới cờ, cũng tuyên truyền, đặc biệt trong cái thời gian vừa rồi chúng ta đã xảy ra cái dịch bệnh COVID-19, chúng tôi cũng đã kiểm soát rất tốt. Thế với học sinh thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn. Tuy nhiên thì trong đợt này chúng tôi được trung tâm kiểm soát dịch bệnh phối hợp với nhà trường để truyền thông tới các em. Thì đây là một cái rất là quý giá đối với đơn vị trường. Chúng tôi sẽ tiếp thu những cái kinh nghiệm để truyền thông tới học sinh và bà con nhân dân để kiểm soát tốt cái dịch bệnh.
Anh Trần Trọng Phúc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi mang đến cho các em học sinh những cái kiến thức cơ bản nhất về công tác phòng chống dịch. Đó là những cái công tác như phòng chống COVID, đặc biệt như là rửa tay với xà phòng hay là cách đeo khẩu trang đúng cách. Để mong rằng các em qua những cái kiến thức đơn giản thì các em có thể cho mình một cái hành trang là bảo vệ sức khỏe cho bản thân, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Đối với đối tượng là các em học sinh về lứa tuổi là khá là nhỏ, chúng tôi chủ yếu sử dụng vào những cái phương tiện đó là hình ảnh hay là những cái video clip để các em có thể qua những hình ảnh, cái video clip các em sẽ nắm bắt được những cái kiến thức có được ở trong những cái hình ảnh và video clip đó. Và các em sẽ tiếp thu và nhận thức được sẽ dễ dàng hơn so với những cái buổi truyền thông dành cho người lớn.
Không chỉ đem lại nhiều kiến thức bổ ích, buổi ngoại khóa cũng là dịp để các em được giao lưu, chia sẻ kiến thức, từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống. Đồng thời, những hoạt động ngoại khóa vừa học vừa chơi đã tạo tinh thần thoải mái, vui tươi để học sinh bước vào giờ học chính khóa hiệu quả hơn. Em Bùi Hải Đăng, lớp 5A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Búng, huyện Văn Chấn nói.
Hôm nay là một ngày vui của tất cả trường. Mọi người được dạy các khóa phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và phòng chống về giao thông. Con sẽ tuyên truyền cho mọi người và bảo mọi người rằng nếu mà ai có ai mà bị ho khó thở thì phải đi khai báo y tế để mọi người biết để không bị lây bệnh cho những người khác ạ.
Còn tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, văn hóa thể thao nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, đồng thời kích thích sự sáng tạo trong học sinh. Tiêu biểu như cuộc thi sáng tạo nghệ thuật về Thầy cô trong mắt em là một trong những hoạt động ngoại khóa bổ ích được câu lạc bộ văn học phối hợp với ban chấp hành đoàn trường tổ chức. Với cuộc thi này, hơn 1.000 học sinh của nhà trường đã tham gia tìm hiểu và thực hiện các tác phẩm nghệ thuật như sáng tác văn thơ, video clip, dàn dựng các tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ nhằm tri ân công ơn dạy dỗ của các thầy cô. Đây cũng là dịp để các em học sinh có cơ hội được tìm hiểu, tiếp cận và thể hiện năng khiếu, khả năng sáng tạo ở các lĩnh vực mới. Em Đào Minh Anh, lớp 11 chuyên văn, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Ứng ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam thì câu lạc bộ văn học đã phối hợp với đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã phát động cuộc thi mái trường mến yêu năm học 2022-2023. Đây là một cơ hội tốt cũng như là một sân chơi bổ ích cho toàn thể các bạn học sinh được thể hiện cái sự tình cảm, lòng biết ơn và kính trọng của mình đối với các thầy các cô giáo trong trường, những người mà đã giúp đỡ bọn em rất nhiều trên cái hành trình trưởng thành. Để hưởng ứng cuộc thi này thì các bạn học sinh ở CIB đã hưởng ứng tích cực và nhận được rất nhiều bài thi với mang nội dung biết ơn các thầy cô giáo. Và chúng em cũng đã thực hiện trên nhiều lĩnh vực như là vẽ tranh, sáng tác video âm nhạc hoặc là làm thơ ạ.
Bên cạnh việc chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại trường thì việc cho học sinh trải nghiệm các môn học ngoài nhà trường như tham quan, tìm hiểu các khu di tích, địa điểm lịch sử cũng là một trong những hoạt động được các nhà trường chú trọng thực hiện và thu hút nhiều học sinh tham gia. Với những giờ ngoại khóa, giáo viên học sinh được trải nghiệm thực tế khiến cho không khí học tập trở nên sôi nổi, tích cực. Đây cũng là tín hiệu tích cực khi chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng. Giờ đây, việc học không chỉ bó buộc trong lớp mà có thể tổ chức lớp học mở, học ngoài thiên nhiên để trải nghiệm kiến thức thực tế. Em Đinh Thảo Nhi, lớp 9A, trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ thêm.
Chúng em cũng cảm thấy rất vinh dự vì khi được ở gần với khu di tích lịch sử ở các quốc gia, trường chúng em thì tổ chức các hoạt động như là chào cờ ngoại khóa, học tập tham quan và các giờ ngữ văn, lịch sử địa phương và địa lý. Ở trường cũng hay rất tổ chức cho chúng em tham quan những nơi khác như là vườn quả Bác Hồ, lăng Bác, rồi theo chúng em cũng rất cảm thấy là khu di tích lịch sử rất gắn bó với chúng em.
Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động trải nghiệm, những năm gần đây, trong các đơn vị trường, hoạt động hội nhóm câu lạc bộ ngày càng phát triển sôi nổi, tạo điều kiện cho học sinh được thể hiện trên các lĩnh vực khác nhau. Khi tham gia câu lạc bộ, ngoài mục tiêu rèn luyện, nâng cao năng lực, phát huy năng khiếu của từng học sinh, các thành viên còn được rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác, làm việc tập thể, tạo sự đoàn kết sau mỗi giờ học chính khóa. Các mô hình câu lạc bộ còn là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp ngành phát động đến học sinh, là cánh tay nối dài của đoàn đội, là nơi phát hiện bồi dưỡng nhân tố tích cực, bổ sung cho lực lượng cán bộ đoàn đội của nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương, tổng phụ trách đội trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
câu lạc bộ nghệ thuật, trong đó có rất nhiều các ban, ban múa, ban hát, ban nhảy, ban mỹ thuật và ban phát thanh MC. Bên cạnh đó thì câu lạc bộ thể thao của nhà trường cũng phát triển rất là mạnh, trong đó có hai bộ môn hiện tại đang được học sinh tham gia rất tích cực, đó là bộ môn bóng đá và bộ môn bóng rổ. Bên cạnh đó còn có bộ môn bóng chuyền và cầu lông cũng được hoạt động đẩy mạnh trong thời gian vừa qua. Và ngoài ra thì câu lạc bộ sự kiện của nhà trường cũng là một trong câu lạc bộ có truyền thống bề dày hoạt động 6 năm và cũng đã ghi dấu được rất nhiều các hoạt động mà nổi trội, đặc biệt là cái sự kiện chào mừng trong năm vừa rồi đã thu hút được rất nhiều học sinh quan tâm và cũng đã tạo được dấu ấn rất tốt đẹp đối với những học sinh khi bắt đầu bước chân vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục xây dựng các câu lạc bộ văn hóa, trong đó đẩy mạnh hoạt động của các bộ môn trọng tâm, ví dụ như là câu lạc bộ văn học và câu lạc bộ toán học. Với những hoạt động ngoại khóa và tinh thần phát triển toàn diện thể trí và mỹ lực của các em như vậy thì thực tế là các em học sinh, đặc biệt là các học sinh khối 12 đã có kỹ năng sống hoàn thiện hơn và thể hiện cái sự trưởng thành rõ rệt hơn.
Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa trải nghiệm tại các trường học trên địa bàn tỉnh ngày càng được đổi mới bằng nhiều nội dung hình thức và ngày càng thiết thực hơn với học sinh, gắn với thực tiễn cuộc sống, đã trang bị thêm cho học sinh kiến thức bổ ích, những kỹ năng sống và từ đó hình thành cho học sinh những thói quen tốt, rèn luyện sự tự tin, tư duy sáng tạo, khả năng tập trung, khơi dậy niềm đam mê học tập, giúp các em giành được nhiều thành tích cao hơn trên con đường học tập.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Thưa quý vị và các bạn, xác định sản xuất xanh là nền tảng để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh hình thành nên các thực phẩm sạch nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và ổn định sản xuất lâu dài. Đi theo con đường tạo ra thực phẩm sạch còn là cách để các cơ sở sản xuất tạo lợi thế cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, ghi nhận sau của phóng viên.
Với định hướng sản xuất các sản phẩm thực phẩm sạch từ Hồ Thác Bà, công ty trách nhiệm hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, xã Hán Đà, huyện Bình hiện đang liên kết với hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim, duy trì nuôi trên 300 lồng nuôi cá với các loại cá lăng, cá tầm, cá diêu hồng. Do được nuôi trong môi trường nước sạch, áp dụng các quy trình nuôi an toàn, được quản lý chặt chẽ nên sản phẩm cá luôn đảm bảo chất lượng. Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất các sản phẩm cá như xúc xích cá, chả cá, giò cá. Trong đó, 4 sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Với việc có tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm của công ty đã có cơ hội tiến vào các thị trường là hệ thống các siêu thị lớn, cửa hàng OCOP ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ. Bà Vũ Thị Thu Hương, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản Hải Hà, huyện Bình cho biết.
Đơn vị chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện các sản phẩm. Đơn vị chúng tôi là một đơn vị khép kín từ chăn nuôi cho đến sản xuất sản phẩm. Trong quá trình sản xuất thì đơn vị chúng tôi là đảm bảo cho đầu vào được đảm bảo về an toàn thực phẩm cũng như quá trình sản xuất được đảm bảo đông lạnh từ khâu sản xuất cho đến các cái khâu vận chuyển chế biến và bảo quản để làm sao mà sản phẩm giữ được trong 2 đến 3 tháng khi mà không có chất bảo quản, sản phẩm hoàn toàn không có chất bảo quản. Và sản phẩm của chúng tôi cũng đồng thời như là đạt được các cái giấy chứng nhận như là chứng nhận OCOP, chứng nhận về an toàn thực phẩm để cho là khẳng định được cái vị trí sản phẩm của mình trên thị trường. Đơn vị chúng tôi sắp tới sẽ mở rộng sản xuất, đầu tư các cái máy móc khoa học hiện đại để cho thu gọn cái quy trình sản xuất, giảm nhân công và sản phẩm được sản xuất nhanh hơn, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
Nằm trong vùng nguyên liệu Đao Giềng rộng lớn ngay từ khi thành lập, Hợp tác xã Việt Hải Đăng ở thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông, huyện Trần Yên đã xác định sản xuất sản phẩm miến đao chất lượng sạch, an toàn khi đến tay người tiêu dùng. Do vậy, ngay từ khi lựa chọn nguyên liệu, Hợp tác xã đã rất cẩn trọng lựa chọn bột đao chất lượng. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất miến, các thành viên của Hợp tác xã luôn cẩn thận trong từng công đoạn sản xuất miến. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm, Hợp tác xã đã đầu tư máy ép sợi miến theo hướng bán công nghiệp trong quá trình sản xuất. Nhờ vậy, sợi miến làm ra đều không bị đứt gãy. Sau khi phơi, thành miến, miến sợi có màu trong, hơi xám, khi nấu sợi dẻo, mềm, dai, không nát, có vị thơm của rong giềng. Bà Phùng Thị Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông chia sẻ.
Khi mà sản xuất ra được sợi miến ý, thì để mà đến tay người tiêu dùng để họ đáp ứng để họ chấp nhận được ý, thì chúng tôi sẽ phải chọn lọc bột từ những nguồn nguyên liệu bột sạch, không sạn, không có những tạp chất, và chúng tôi phải phơi dưới nắng, trời nắng chứ không trời dâm trời mưa là chúng tôi không làm. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sợi miến và chất lượng của miến. Sợi miến của hợp tác xã chúng tôi khi mà sản xuất ra thì sẽ là sợi miến nhỏ và trong. Nó có màu đặc trưng. Khi mà nấu lên thì nó sẽ dai, ăn dai và giòn. Bởi vì là chúng tôi không có hóa chất và không tẩy rửa.
Tại tỉnh Yên Bái, theo số liệu thống kê, đến nay đã có 183 sản phẩm đạt những tiêu chuẩn chặt chẽ từ vùng nguyên liệu, quy trình trồng sạch, chế biến sạch cũng xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm còn tiềm ẩn những nguy cơ thiếu an toàn, thì mô hình nông nghiệp xanh, thực phẩm sạch, từ trang trại đến bàn ăn đã và đang nhận được sự đón nhận, hưởng ứng của đông đảo người tiêu dùng. Bên cạnh những ưu điểm như có nguồn gốc rõ ràng, quy trình khép kín, mô hình này còn giúp giải quyết những bất cập đang tồn tại của ngành nông nghiệp nói chung và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Chính vì thế, nếu các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân có đủ điều kiện vượt qua những điều kiện về sản phẩm an toàn, chất lượng sẽ giúp ngành nông nghiệp không ngừng phát triển trong không gian kinh tế mở.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, tuổi trẻ thành phố Yên Bái đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tham gia đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Qua đó góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.
Là một trong 33 hộ nghèo cận nghèo của xã Tuy Lộc được nhận quà hỗ trợ trong chương trình Xuân Yêu Thương 2023 do Thành đoàn Yên Bái phối hợp trao tặng, chị Long Thị Thu Hà, thôn Minh Long rất xúc động. Món quà tuy nhỏ nhưng đã giúp cho gia đình chị được đầy đủ hơn trong những ngày Tết đang gần kề. Chị Long Thị Thu Hà, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi được đến đây để nhận cái món quà của xã Tuy Lộc và đoàn thanh niên trao cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Gia đình chúng tôi rất là biết ơn, ấm lòng sau những ngày Tết đến xuân về này.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hương, tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Chồng chị bị tai nạn lao động đã mất, hiện đang nuôi con nhỏ trong độ tuổi ăn học. Bản thân chị Hương là lao động tự do, công việc không ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Thành đoàn Yên Bái đã phối hợp kêu gọi vận động các doanh nghiệp, đơn vị chung tay ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình. Ngôi nhà có diện tích 80m², tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Yên Bái phối hợp với hỗ trợ tiền mặt và ngày công lao động trị giá trên 60 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hương, tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Trước kia là nhà cửa thì nó sập sệ, may là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy với phường, với tổ nhân dân phố, với các bà con lối xóm, gia đình chúng tôi đã xây được căn nhà cho hai mẹ con ở đàng hoàng. Tôi rất là vui mừng khi được sự hỗ trợ và được một cái căn nhà đẹp như thế này ạ.
Các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội là một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đoàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái trong năm 2022. Với các hoạt động được tổ chức thường xuyên trong tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu, từ đó đã cổ vũ, khuyến khích đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Chị Trần Thị Bích Phượng, Bí thư đoàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Trong thời gian qua thì đoàn thanh niên phường cũng đã thực hiện công tác an sinh xã hội thông qua nhiều phong trào và hoạt động thiết thực, chú trọng là chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội cũng như trên địa bàn phường Đông Cường. Hoạt động thì được thực hiện xuyên suốt hàng năm, trong đó có những cái đợt cao điểm để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cũng như là cổ vũ, khuyến khích đoàn viên thanh niên và đông đảo các lực lượng trong xã hội để cùng tham gia.
Trong năm 2022, Thành đoàn Yên Bái đã chủ động sáng tạo tổ chức có hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm, tình nguyện quy mô lớn trong công tác đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh các chương trình Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức, tùy điều kiện, tình hình thực tế và nhu cầu của người dân địa phương với các hoạt động như hành trình thầy thuốc trẻ tình nguyện làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, chương trình ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Qua các hoạt động, Thành đoàn Yên Bái đã tham gia hỗ trợ xây dựng 9 nhà nhân ái, hỗ trợ giúp đỡ gần 1.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 800 lượt người, phối hợp trao tặng trên 5.000 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 2,1 tỷ đồng. Anh Phạm Ngọc Văn, Phó Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết.
Trong năm 2023 thì chúng tôi sẽ có những cái hướng phấn đấu để đạt làm sao để đạt kết quả tốt nhất về công tác an sinh xã hội, để làm theo những cái chương trình kế hoạch của thành phố về công tác giảm nghèo của thành phố. Kêu gọi các đơn vị mạnh thường quân, các nhà tài trợ làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo. Cùng với đó thì trong năm 2022 chúng tôi đã kêu gọi xây nhà nhân ái cho tình nghĩa được 9 nhà nhân ái, thành lập những tổ nhóm, những cán bộ sâu xa ở tại cơ sở, mỗi cán bộ đoàn viên là một tuyên truyền viên, đã mang đến những phần quà, chương trình hỗ trợ cụ thể cho bà con nhân dân.
Phong trào tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2022 của Thành đoàn Yên Bái đã tạo được dấu ấn xã hội tốt đẹp với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Ngay sau dịp Tết Nguyên đán 2023, Thành đoàn Yên Bái sẽ tiếp tục kêu gọi vận động trên 200 suất quà để trao tặng cho các hộ nghèo, trẻ em nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Kết Nghĩa Mù Cang Chải, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng người dân về một thế hệ trẻ năng động, tích cực với công tác an sinh xã hội của địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452 tổ dân phố 4 thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.